Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 27 với đề tài Gặp Chúa Giê-xu Simon Phi-e-rơ, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 66 đến câu 72. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 66 đến câu 72. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phi-e-rơ đang ở dưới sân, có một đầy tớ gái của thầy cả thượng phẩm đến, thấy Phi-e-rơ đang sưởi, ngó người mà rằng: "Người trước cũng ở với Giê-xu Nazareth." Nhưng người chối rằng: "Ta không biết, ta không hiểu người nói chi." Đoạn người bước ra tiền sảnh thì gà gáy. Đầy tớ đó thấy người lại nói cùng những người ở đó rằng: "Người này cũng là bọn đó." Nhưng người lại chối một lần nữa. Khỏi một lúc, những kẻ đứng đó nói cùng Phi-e-rơ rằng: "Chắc thật, ngươi cũng là bọn đó, vì ngươi là người Galilê." Ngươi bèn rủa mà thề rằng: "Ta chẳng hề quen biết với người mà các ngươi nói đó." Tức thì gà gái lần thứ hai. Phi-e-rơ bèn nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã phán rằng: "Trước khi gà gái hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần." Người tưởng đến thì khóc. Phần triển khai bài học. Khi nói đến Phi-e-rơ, chúng ta nhớ đến lời tuyên xưng đức tin tuyệt vời của ông nơi Chúa Giê-xu: "Ngài là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống." Chúng ta nghĩ đến ông là người lãnh đạo trong nhóm sứ đồ, là người thường đầu tiên lên tiếng. Ông nổi bật cả về lòng tận hiến lẫn sự ngớ ngẩn dại dột trong trí và trong lòng. Nhưng biểu hiện thật về tính cách của ông và sự biến đổi cuộc đời ông được nhìn thấy rõ nhất trong những phân đoạn tiếp theo của Phúc Âm Mát, liên quan đến sự thương khó và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Việc Phi-e-rơ chối Chúa Giê-xu trong Phúc Âm Mát giống như vở kịch có ba hồi. Ở hồi thứ nhất, Chúa Giê-xu bảo trước điều sắp xảy ra. Sau bữa ăn cuối cùng, trong khi Chúa Giê-xu và các môn đồ đi ra để lên núi Ô-li-ve, Ngài bảo họ: "Hết thảy các ngươi sẽ gặp dịp vấp phạm, vì có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên thì bầy chiên sẽ tan lạc, nhưng khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước các ngươi." Mát chương 14 câu 27 và câu 28. Ở đây, Chúa Giê-xu đang nói về những thương khó đang chờ Ngài phía trước. Ngài sẽ bị bắt giữ, bị xét xử bất công, bị đánh đập và chịu thống khổ khi bị đóng đinh trên cây thập tự. Là người chăn, Ngài sẽ bị đánh và bầy chiên của Ngài sẽ bị tan lạc. Khi Chúa Giê-xu nói điều đó, Ngài không quy trách nhiệm hoặc quở trách ai. Ngài bảo: "Các ngươi hết thảy sẽ bỏ trốn. Khi Chúa của họ bị bắt, hết thảy họ đều bị tan lạc như chiên không người chăn. Nhưng Ngài sẽ không bỏ họ. Ngài vẫn đi trước họ đến xứ Galilê và dẫn dắt họ như cách của người chăn trung tín. Điều này sẽ xảy ra sau khi Ngài sống lại từ kẻ chết. Trong lúc họ bị tách khỏi Ngài, chắc chắn họ sẽ loạn choạng và thất bại." Phi-e-rơ phản đối lời tiên tri này của Chúa Giê-xu. Ông quả quyết: "Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, nhưng tôi chẳng hề làm vậy." Thật là ấn tượng khi nghe Phi-e-rơ nói cách chắc chắn như vậy. Dường như ông can đảm và trung thành với Chúa hơn những người kia. Chúa Giê-xu lại nói rằng: "Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay, cũng trong đêm nay, trước khi gà gái hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần." Nhưng Phi-e-rơ vẫn nói quả quyết: "Dầu tôi phải chết cùng thầy, tôi cũng chẳng bỏ thầy đâu." Theo gương Phi-e-rơ, tất cả các môn đồ khác cũng khẳng định y như vậy. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu biết rõ điều gì đang chờ họ ở phía trước. Còn Phi-e-rơ thì nghĩ rằng, ông còn biết rõ hơn Ngài. Một lần nữa, Phi-e-rơ đã tự đưa mình
vào sự vấp ngã. Kế đó, đi đến Gethsemane, Chúa Giêsu phán cùng môn đồ rằng: "Các ngươi hãy ngồi đây đợi ta cầu nguyện." Ngài đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi, thì Ngài khởi sự kinh hãi và sầu não. Ngài phán cùng ba người rằng: "Linh hồn ta buồn rầu lắm cho đến chết. Các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta." Chúa cần sự hỗ trợ của họ và Ngài muốn họ làm trọn chức vụ của những người bạn. Nhưng đang khi Chúa Giêsu cầu nguyện trong cơn đau thương, mồ hôi Ngài như giọt máu lớn, Phi-e-rơ và những người khác đã ngủ gục. Khi quay lại, Chúa Giêsu hỏi Phi-e-rơ: "Simon, ngủ ư? Ngươi không thức được một giờ sao?" Rồi Chúa truyền: "Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối." Phi-e-rơ đã không nghe tiếng Chúa Giêsu truyền và cũng không thể tỉnh thức để cầu nguyện với thầy mình. Ông tiếp tục ngủ. Đối với Chúa Giêsu, cường độ càng ngày càng tăng. Ngài kêu gọi Phi-e-rơ hỗ trợ, nhưng không nhận được. Vì vậy Ngài cảnh báo Phi-e-rơ, nhưng Phi-e-rơ vẫn không nghe. Chúa buồn và cô đơn một mình. Về phần Phi-e-rơ, ông dường như không hề nhận biết nguy hiểm và sự yếu kém thuộc linh của mình. Có lẽ bởi sự lo lắng và buồn rầu, ông chỉ muốn đi ngủ để trốn tránh. Nhu cầu của thầy và lời nói của thầy đã bị ông quên mất rồi. Giờ đây, đến hồi thứ ba, khi một đầy tớ gái nói: "Người trước cũng ở cùng với Giêsu Nazareth." Nhưng Phi-e-rơ chối rằng: "Ta không biết, ta không hiểu ngươi nói chi." Ông nói mình không có liên hệ gì với Ngài cả. Có lẽ đến đây, chúng ta có thể nói Phi-e-rơ chỉ đơn giản là đang thận trọng tránh gây ồn ào trước công chúng và giữ cho mình vẫn còn có nhiều phương án chọn lựa, ai cãi được chuyện ấy. Chúng ta hiếm khi có thể dừng lại ở một lời nói không thật. Áp lực dứt khoát sẽ trở lại ngay tại điểm đó. Đầy tớ gái kia bắt đầu đi vào báo với người khác. Đoàn người càng đông hơn, bắt đầu vây quanh và hiếu kỳ. Giờ đây, những khó khăn có vẻ càng gây hơn cho Phi-e-rơ. Ông phải nói dối một lần nữa, mạnh hơn và quyết liệt hơn rằng ông không hề ở với Ngài. Kế đó, một nhóm người đứng gần đó nói: "Chắc thật, ngươi cũng là bọn đó, vì ngươi là người Galilê." Bị tấn công, Phi-e-rơ buộc phải chối Chúa quyết liệt hơn nữa. Ông bắt đầu rủa mà thề rằng: "Ta chẳng hề quen biết với người mà các ngươi nói đó." Ông không những nói mình không ở với Chúa Giêsu, mà còn nói mình chẳng hề quen biết với Ngài nữa. Trên thực tế, Phi-e-rơ đang nói: "Giêsu này chẳng là gì với ta cả." Những lời phủ nhận và từ bỏ Chúa Giêsu dường như đã đủ hết cả rồi. Tức thì gà gái lần thứ hai, âm thanh này như mũi tên thấu vào tim Phi-e-rơ. Ông bèn nhớ lại lời Chúa Giêsu đã phán: "Trước khi gà gái hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần." Mác chép rằng: "Người tưởng đến thì khóc." Trong phúc âm Ma-thi-ơ, chương 26, câu 27 thì nói rõ hơn, đoạn: "Người đi ra và khóc lóc cách đắng cay." Cảm tạ Chúa vì vở kịch chưa kết thúc, tên của Phi-e-rơ xuất hiện một lần nữa trong sách phúc âm này. Ngay buổi sáng phục sinh, thiên sứ bảo cho những người phụ nữ: "Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu Nazareth là đấng đã chịu đóng đinh, Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây, hãy xem nơi đã táng xác Ngài. Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-e-rơ rằng Ngài đi đến xứ Galilê trước các ngươi." Mác chương 16, câu 6 và câu 7. Bạn có nghe gì không? Thiên sứ nói: "Hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-e-rơ." Hiển nhiên, Chúa vẫn không quên môn đồ sa ngã của Ngài. Dầu có lầm lỗi, Chúa vẫn kể ông vào hàng các môn đồ của Ngài, vẫn còn có sứ mệnh dành cho ông. Đó là tin mừng của Ngài phục sinh cho Phi-e-rơ và cho hết thảy chúng ta. Trong sách Công vụ các sứ đồ và các phần khác của Tân Ước, Phi-e-rơ đã trở thành một người rao giảng tin lành vạn dĩ và là người đầy tớ trung kiên của Chúa Giêsu. Rồi cuối cùng, ông đã đóng ấn lời chứng mình bằng chính huyết của mình. Đó là kết quả cuối cùng và tuyệt vời từ sự gặp gỡ của Phi-e-rơ với Chúa Giêsu. Điều đem lại sức mạnh đặc biệt và cảm động cho người đọc ấy là câu chuyện này được ghi lại trong chính ký ức của Phi-e-rơ. Chúng ta biết, sách Tin lành Mác được viết dựa vào hồi ức của Phi-e-rơ. Việc Phi-e-rơ kể lại câu chuyện thất bại nhục nhã của mình là một biểu hiện tuyệt đẹp về sự ăn năn. Nó đã tạo một ảnh hưởng khác biệt biết dường nào khi ông gặp Chúa Cứu Thế Giêsu. Trước hết, cuộc gặp ấy dẫn đến sự kết ước và lời tuyên xưng đức tin thật tuyệt vời. Và về lâu dài, nó dẫn ông đến sự tự khám phá xa hơn, sâu hơn, làm tan vỡ lòng kiêu ngạo. Và cuối cùng, dẫn ông đến những khám phá mới mẻ về ân điển tuyệt vời của Cứu Chúa mình. Vì vậy, ngay trong phúc âm Mác này, Phi-e-rơ kể lại câu chuyện của mình để không ai trong chúng ta mang mặc cảm vì nghĩ rằng không còn hy vọng nào nữa cho mình. Phi-e-rơ muốn mọi người biết sự thương xót của Chúa thật là lớn lao. Ngài có thể biến đổi những môn đồ chậm hiểu nhất, cứng cổ nhất và vô ích nhất như ông trở thành những chứng nhân trung tín và quyền năng cứu rỗi của Ngài, ấy chẳng phải là điều tuyệt vời hay sao? Có lẽ bạn đã nghe nhiều cơ đốc nhân kể lại sự thay đổi kỳ diệu do đấng cứu thế đem đến trong đời sống họ và trong đời sống con dân Ngài. Chúa Giêsu thật sự đang biến đổi nhiều đời sống. Đừng ai nghĩ rằng Ngài đem đến sự biến đổi ấy đến ngay lập tức. Ngài ban truyền sự sống mới, đúng vậy, điều đó xảy ra trong thoáng chốc, tức thời. Nhưng sự tái sanh vẫn chưa phải là kết thúc của câu chuyện, mà tiếp theo sau đó là tiến trình tăng trưởng lâu dài và đôi khi còn khó hiểu lẫn đau đớn nữa. Phi-e-rơ tin Chúa Giêsu từ những ngày đầu, nhưng ngay cả sau 3 năm dài theo Chúa, Ngài vẫn còn phải trao chuốt rất nhiều cho đời sống của môn đồ còn thô thiển này. Hết thảy chúng ta đều phải cần được Chúa nắn đúc lại. Lòng nhịn nhục và thương xót của Ngài thật bao la. Hãy tin cậy Chúa Giêsu, đừng bao giờ mặc cảm vì nghĩ rằng vấp ngã thì bị Ngài loại ra khỏi cuộc đua. Đừng cho rằng vì mình đã thất bại nên Chúa sẽ không còn kể đến nữa. Chúa cứu thế Giêsu phục sinh đã ban ơn tha thứ và có một khởi đầu mới cho Phi-e-rơ. Chắc chắn Ngài cũng sẽ có một sứ mệnh đặc biệt cho bạn và tôi. Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất. Những đặc điểm nào nổi bật trong việc Phi-e-rơ không chịu chấp nhận tin báo ông sẽ chối Chúa? Câu hỏi thứ hai. Qua biến cố của cuộc đời mình, Phi-e-rơ học được gì về tỉnh thức và cầu nguyện? Câu hỏi thứ ba. Qua lời của thiên sứ, hãy đi nói cho Phi-e-rơ, bạn hiểu gì về trọng tâm của tin lành? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 14, từ câu 66 đến câu 72, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 28 với đề tài Nghe Chúa Giêsu khi Ngài giảng trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.